Kiếm nghịch thương khung, chương 529, thần binh đáng sợ 3, góc truyện audio.com. Đối mặt với thế chém vương giả thần binh tuyệt thế, thây khô lông xanh cũng phát ra tiếng hét hoảng sợ, thân thể nhanh như chớp lui về đằng sau, giờ khắc này nhìn tốc độ của nó vượt ra khỏi phạm vi, trong nháy mắt liền lui về phía sau 1000m. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng của thây khô lông xanh, tuy rằng tốc độ của hắn có nhanh, nhưng cũng không có thể né hết được thế chém vương giả thần binh, một cái vết thương cực lớn từ trên vai hắn kéo dài tới hông bên trái, ngay cả gương mặt toàn xương của hắn cũng bị bổ ra một nửa, hầu như muốn chém cả một nửa người của hắn. Thây khô lông xanh phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, thân thể không ngừng lại, giống như tia chớp bỏ chạy về hướng thượng cổ lôi cung. Thực lực của thây khô lông xanh khủng bố như thế, đối với võ giả thần châu là một cái tai họa lớn, nếu có cơ hội nó sẽ chém giết túy kiếm ông sao có thể buông tha được, lập tức cũng nhanh như chớp mang theo vương giả thần binh, đuổi theo về hướng thây khô lông xanh chạy. Tốc độ của túy kiếm ông cùng thây khô lông xanh đều đạt đến chỉ cần một hơi là đã đi được 1000m, chỉ mấy hơi đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn người huyền thiên, không đến 10 hơi, đã tiến tới trước mặt thượng cổ lôi cung, một trước một sau vọt vào bên trong. Vương giả thần binh uy lực thật đáng sợ, huyền thiên, hướng thiên tiếu tiêu lão cùng với một vài vị cường giả địa giai cảnh ở đằng xa quan sát hầu như đồng thời sợ hãi than một tiếng, rồi sau đó, đều bay lên không trung đi về hướng thượng cổ lôi cung. Cũng không lâu lắm, bọn người huyền thiên đã tới bên ngoài của thượng cổ lôi cung giống như trước bị sấm sét cường đại đáng sợ bao phủ, cửa điện mở rộng ra, ở bên ngoài thì không có cách nào chứng kiến tình huống cụ thể ở bên trong điện. Nhưng mà không ai lại có cam đảm xông vào bên trong lôi cung, túy kiếm ông cầm vương giả thần binh trong tay, phát ra chiến lực khủng bố vượt qua cả thiên giai cảnh đỉnh phong, thực lực của thây khô lông xanh cũng thật đáng sợ, cũng không ai biết hắn còn có chiêu cuối cùng nào hay không. Cuộc đại giữa người và cương thi này, cho dù là cuộc chiến giữa cường giả thiên giai cảnh siêu cấp mà người bình thường xâm nhập chiến trường, cũng chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma, cường giả địa giai cảnh vẻn vẹn chỉ là một cơn sóng, có thể bị tiêu diệt hết không còn một mảnh. Một tiếng nổ vang rung bầu trời, từ bên trong lôi cung truyền tới không ngừng, dao động lòng người, có thể thấy được cuộc chiến đấu ở bên trong, đang đến mức gây cấn. Huyền thiên cùng hướng thiên tiếu liếc nhau, đều hết sức kinh ngạc, vương giả thần binh vừa ra cho dù là thiên cấp bảo khí đều không ngăn cản nổi, có thể đơn giản bị chém thành hai trọng, nhưng nghe bên trong lôi cung truyền ra tiếng nổ lớn, là tiếng kim loại va chạm vào nhau mới gây ra tiếng nổ đó, có thể thấy thây khô lông xanh đã tìm được vũ khí có thể ngăn cản vương giả thần binh, thế này thật đúng là không thể tưởng tượng được. Binh khí gì mà có thể ngăn cản được vương giả thần binh, chẳng lẽ trong tay của thây khô lông xanh cũng có vương giả thần binh? Chuyện này căn bản là không có thể làm được, nếu như có thì lúc nãy thây khô lông xanh đối mặt với túy kiếm ông cũng đã lấy ra rồi, cũng không có rơi vào kết cục xém chút nữa bị chém thành hai mảnh. Có cường giả địa giai đang lục tục chạy tới đây, thực lực của thây khô lông xanh rất khủng bố, tình hình ở góc truyện audio.com. Trong nội cung cường giả địa giai cảnh cũng quá rõ ràng, nhưng hiện tại một nhân loại cường giả, vậy mà có thực lực đáng sợ như thế, lại có thể áp chế thây khô lông xanh, như vậy hắn cũng không phải là mối dọa lớn đối với cường giả địa giai cảnh, đè xuống sự sợ hãi đối với thây khô lông xanh mà tiến đến quan sát. Đương nhiên, đại bộ phận cường giả địa giai cảnh đều lựa chọn rời đi, đám cường giả vây canh ở bên ngoài thượng cổ lôi cung chỉ còn có 100 người. Chiến đấu kịch liệt một mực duy trì liên tục cho đến khi một tiếng nổ lớn do kim loại va chạm vào nhau, liên miên không dứt từ bên trong nội cung truyền ra bên ngoài, đám cường giả bên ngoài căn bản không biết rõ tình hình chiến đấu bên trong như thế nào, chỉ có thể từ thanh âm mà suy đoán, trong lúc đó hai người ở bên trong còn đang kịch liệt chiến đấu. Đột nhiên lôi cung khổng lồ khẽ chuyển động, có cường giả kinh hô lên. Không ổn, thượng cổ lôi cung đang chìm xuống rồi. Sư tôn, hướng thiên tiếu quá sợ hãi, muốn xông về phía trước thượng cổ lôi sắp chìm vào trong lòng đất mà sư tôn của hắn túy kiếm ông vẫn còn đang ở trong đó. Đừng quá xúc động, huyền thiên cùng tiêu lão, mỗi người một bên kéo cánh tay của hướng thiên tiếu lại. Mới nói được vài câu thì tầng thứ nhất của lôi cung đã chìm xuống hơn một phân nửa, cửa chính cung điện đã chìm vào trong lòng đất không thấy bóng dáng đâu nữa, đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, đột nhiên một đạo kiếm quang kinh diễm từ tầng thứ hai của lôi cung bổ ra, đem một lôi cung chắc chắn chém phá thành một đạo vết nứt cực lớn, túy kiếm ông giống như tia chớp vọt ra từ cái khe nứt đó. Sư tôn, hướng thiên tiếu mừng rỡ. Trong nháy mắt túy kiếm ông đến trước mặt của hướng thiên tiếu, trong tay còn cầm vương giả thần binh đang tản ra 100.000 mũi nhọn cương, nhưng thân kiếm vẫn sáng chói ánh hào quang như trước, đưa lại cho hướng thiên tiếu. Hướng thiên tiếu tiếp nhận kim cương kiếm, hưng phấn hỏi, sư tôn có chém chết được thây khô lông xanh hay không? tất cả lỗ tai của cường giả địa giai cảnh đều dựng lên, thây khô lông xanh thật sự quá kinh khủng, nếu không thể diệt trừ thì thật sự là một khối bệnh ở trong lòng đám cường giả, đối với võ giả thần châu là cái tai họa thật lớn. Túy kiếm ông lắc đầu, thần sắc vẫn say khướt như trước. Mặc dù chưa có thể giết chết hắn, nhưng cũng chém hắn còn một nửa cái mạng, cho nên hắn cũng cần phải vài năm điều dưỡng lại. Đám cường giả địa giai cảnh nghe vậy cũng có chút thất vọng, nhưng nhìn Túy kiếm ông cũng là vô cùng sùng kính, thây khô lông xanh khủng bố như vậy mà còn bị Túy kiếm ông chém chỉ còn một nửa cái mạng, có thể thấy được thực lực của Túy kiếm ông tuyệt đối là võ giả đỉnh phong ở trong Thần Châu, một trận chiến này mà truyền đi chắc chắc cả vùng đất Thần Châu sẽ khiếp sợ Túy kiếm ông, đám cường giả địa giai cảnh căn bản không biết Túy kiếm ông tên là gì. Huyền Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Tiền bối, nghe thanh âm của tiền bối, thì dường như ở bên trong nội cung kịch chiến một hồi với thây khô lông xanh, tại sao thây khô lông xanh có thể ngăn chặn được mũi nhọn của vương giả thần binh vậy? Tất cả cường giả địa giai cảnh đều tập trung tinh thần lắng nghe, bọn họ đối với việc này cũng vô cùng kinh ngạc. Túy kiếm ông khẽ thở dài. Không nghĩ tới vương giả vô thượng kim cương vương đời thứ năm lại táng thân như thế, huyết nhục mặc dù đã bị hủy, nhưng di hài. gocchuyenaudio.com Kim thân bất diệt lại bị tên quái vật kia biến thành vũ khí cầm ở trong tay, dùng di hài kim cương vương chặn lại vương giả thần binh ai. Cách chương.